Hôm qua khi tôi in cái tờ chương trình thì chị Miên, chị mới hỏi tôi cái chị có tên ở trong tờ chương trình lo phần nào không? Thì tôi mới nói đùa với chị là chị giảng. Thì chị Miên, chị mới đứng ở bên tốt bên này, tôi đứng bên này, tôi ở phía dưới, tôi in tờ chương trình. Chị chưa có thấy tờ chương trình gì cả. Nhưng mà chị trả lời như thế này, sau khi tôi nói chị Gia Miên giảng thì Gia Miên mới trả lời là nói tiếng lạ. Có nghĩa là she sẽ lên đây, she nói tiếng lạ. Nhưng mà tạ ơn Chúa là đúng cái đề tài nói tiếng lạ hôm nay. Cho nên quý vị sẽ có một diễn giả đặc biệt hôm nay, đó là chị Miên sẽ nói tiếng lạ với quý vị. Nào, tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Giờ trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa qua sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì lời của Ngài là lẽ thật, nuôi sống đời sống của chúng con. Con xin trân trọng kính mời Chúa Thánh Linh ngay giờ phút này làm việc cách đặc biệt trong lòng của con, trong lòng quý ông bà anh chị em chúng con, để chúng con hiểu được những gì Chúa muốn chúng con hiểu. Vì con biết rằng đây là một đề tài mà nó gây nhiều cái hiểu lầm xáo trộn. Con cầu xin Chúa giúp con cùng, vì con không muốn làm gì mà Chúa không muốn con làm cả. Con nài xin Chúa dùng con để nói ra lời của Chúa một cách rõ ràng, dễ hiểu, chân thật như Chúa muốn con nói. Con tạ ơn Chúa. Con hãy lòng cầu nguyện như danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Trong hội thánh của chúng ta có một số người hỏi tôi về cái đề tài này, nói tiếng lạ. Và tôi vừa rồi cũng có người hỏi ở trong trường Chủ nhật nữa, đề tài nói tiếng lạ, những vị mới tin Chúa. Chắc tôi muốn nói về cái đề tài nói tiếng lạ. Tiếng lạ ở đây là cái tiếng mà trên thế giới của chúng ta không có cái tiếng nào nó giống cả. Có nghĩa là cái tiếng này là không có ai hiểu hết. Cho nên, và đây là cái phần mà Kinh Thánh có nói đi nói lại một số nơi ở trong phần Tân Ước của Kinh Thánh. Và đây là cái phần, cái đề tài mà nó gây rất là nhiều cái hiểu lầm cũng như lộn xộn giữa hội thánh con cái Chúa, và thậm chí có những gia đình bị sức mẻ cũng vì cái đề tài này. Người chồng muốn nói tiếng lạ, nói tiếng lạ là tất cả con cái Chúa phải nói tiếng lạ. Người vợ kêu không phải như vậy. Cuối cùng hai bên sức mẻ với nhau. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta như thế nào về cái đề tài này, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em dựa trên lời của Chúa. Có một số người họ nói rằng khi mình tin Chúa, một người tin Chúa thật á, là người đó được bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Và người thật sự bắp tem được bằng Đức Thánh Linh á, thì người đó phải nói tiếng lạ. Hay là nói cách khác hơn, người không nói được tiếng lạ không phải là con thật của Chúa. Cho nên nếu anh là con thật của Chúa, anh phải nói tiếng lạ. Cho nên có một số người họ nói tiếng lạ không được. Họ nói muốn chứng tỏ cho mọi người biết là tôi là con thật của Chúa. Họ nói lung tung hết những cái lời mà không ai hiểu hết, để cho chứng tỏ rằng họ là con thật của Chúa. Nhưng mà đó có phải là điều mà Chúa dạy cho chúng ta hay là không? Đồng thời có một số người khác thì nói rằng tiếng lạ bây giờ không có còn nữa, không có ai có thể nói được tiếng lạ như Kinh Thánh viết nữa. Điều đó nó cũng có cái sai trật của nó. Tôi tin chắc rằng Chúa vẫn còn cho con dân của Chúa nói tiếng lạ. Điều này vẫn còn. Nhưng mà không phải ai cũng có thể nói được tiếng lạ. Bởi vì đây là một trong những ân tứ của Chúa ban cho chúng ta mà thôi. Chứ không phải là ai cũng có thể nói được cả. Cái đề tài này nhiều người hiểu lầm và thậm chí lạm dụng nó ngày hôm nay rất là nhiều. Và gây xáo trộn rất là nhiều nơi trong hội thánh Chúa. Lý do là gì? là những người họ nói tiếng lạ đó, họ không có dựa trên lời của Chúa để biết được Chúa dạy như thế nào khi mình có cái ân tứ đó, hoặc là mình không có cái ân tứ đó. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài nói tiếng lạ. Chúng ta biết là hội thánh đầu tiên, hội thánh Corinto gặp cái đề tài này, có nghĩa là ở trong hội thánh đó có nhiều người muốn nói tiếng lạ. Họ thích nói tiếng lạ, họ ao ước được nói tiếng lạ. Cho nên có hai loại nói tiếng lạ mà hội thánh Chúa lúc bây giờ Chúa cho nói, và bây giờ chỉ còn một loại mình có thể nói được. Cái loại thứ nhất nói tiếng lạ ở trong hội thánh đầu tiên xảy ra ở trong hội thánh Corinto đó, là nói tiếng lạ nhưng mà phải có người giải thích. Và lúc bây giờ Kinh Thánh chưa có hoàn thành, chưa có đầy đủ như chúng ta hiện có như thế này. Cho nên tất cả những gì mà con cái Chúa nói được tiếng lạ và có người giải thích, cái chỗ là phải có người giải thích cái tiếng lạ đó, thì những cái lời đó, lời được giải thích đó, coi như là Kinh Thánh, coi như là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên trong cái giờ thờ phượng Chúa như thế này, có một người nào đứng lên nói tiếng lạ, và nếu có người giải thích được cái tiếng lạ đó, thì cái lời nói của người đó coi như là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta biết sau này Kinh Thánh đã hoàn thành, có từ đầu tới cuối Sáng Thế Ký tới Khải Huyền, và tới cái sách Khải Huyền đoạn 22, quý ông bà chị em có Kinh Thánh mở ra 22 câu số 18, thì lời Chúa cho chúng ta thấy cái tiếng lạ đó không còn nữa. Tiếng lạ mà người ta nói mà phải có người giải thích đó không còn nữa. Lời của Chúa nói như thế này: ta ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, sách này là Kinh Thánh đó, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Lời của Chúa khi đã hoàn thành từ đầu tới cuối, thì tiếng lạ mà nói giữa hội thánh mà có người thông dịch đó, thông giải, mà coi như là lời của Đức Chúa Trời, không còn nữa ngày hôm nay. Cho nên đó là cái điểm đầu tiên mà tôi muốn nói về tiếng lạ mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy nó xảy ra trong hội thánh này, hội thánh kia, bây giờ chúng ta không còn cái tiếng lạ đó nữa. Nhưng mà tôi trở lại chút, cái tiếng lạ này tại sao không còn lúc bây giờ được sử dụng và coi như lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà sau này không còn nữa, tại sao như vậy? Lúc bây giờ không có đủ Kinh Thánh là điểm đầu tiên. Thứ hai là cái tiếng lạ này được thông dịch coi như lời của Đức Chúa Trời để gì? Để xây dựng hội thánh. Lời của Chúa, Kinh Thánh xây dựng hội thánh Chúa. Còn cái tiếng lạ mà thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em hiện nay vẫn còn, đó là tiếng lạ mình nói, mình cầu nguyện giữa mình với Chúa một cách cá nhân, không có đứng giữa hội thánh cầu nguyện, nó không ai hiểu biết, cái đó không còn nữa. Nhưng mà mình sử dụng riêng trong cái giờ mình cầu nguyện riêng giữa mình với Chúa. Bởi vì sao? Cái tiếng lạ này là cái tiếng lạ mà nó xây dựng chính mình, chứ nó không có xây dựng hội thánh. Xin chúng ta cùng mở ở trong Corinto nhất đoạn 14. Quý ông bà anh chị em có cơ hội về nhà đọc Corinto nhất đoạn 14, giải nghĩa rất là rõ ràng về nói tiếng lạ ở trong này. Corinto nhất đoạn 14 câu số 2 nói như thế này, lời Chúa nói như thế này: vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Chúng ta thấy tiếng lạ mình nói với Chúa chứ không phải nói với người khác. Mình cầu nguyện giữa mình với Chúa chứ không phải cầu nguyện với người khác. Và khi mình nói được cái tiếng lạ đó, tôi ao ước hội thánh Chúa ai cũng trông mong tìm kiếm cái tiếng lạ này riêng tư giữa mình với Chúa. Bởi vì sao? Tiếng lạ này làm giúp mình như thế nào? Ở trong câu số 4, kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình. Khi mình nói tiếng lạ, mình cầu nguyện bằng tiếng lạ, nó gây dựng mình rất là nhiều, gây dựng cái đời sống của mình. Đó là điểm mà hai điểm mà về tiếng lạ rất tổng quát nhưng mà rất là rõ ràng. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói ở đây là nếu quý vị muốn có ân tứ nói tiếng lạ, tôi xin giới thiệu cho quý vị một cái ân tứ còn tốt hơn là ân tứ tiếng lạ nữa. Đó là ân tứ gì quý bà chị em? Nói tiên tri. Nói tiên tri. Lời của Chúa ở trong câu số 1, Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu số 1: hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là gì? Sự ban cho nói tiên tri. À, bây giờ đọc tới đây, cho nên tôi thấy lạ là có khi mà cái phong trào tiếng lạ tới, ai cũng muốn nói tiếng lạ, ai cũng ao ước muốn nói tiếng lạ, nhưng mà lời Chúa nói cái tốt hơn là nói tiếng lạ nữa, nói tiên tri. Ao ước cái điều đó, hãy ao ước cái điều đó. Còn tiếng lạ là phụ thuộc, không phải là chính. Nói tiên tri nghĩa là sao? Nói tiên tri là mình giải bài lẽ mầu nhiệm của Chúa, những gì nó có thể xảy ra trong tương lai mình nói, và điều đó nó xảy ra. Đó là nói tiên tri. Và đồng thời, người nói tiên tri là người chia sẻ lẽ thật của Chúa. Cho nên, khi quý ông bà anh chị em chia sẻ Chúa cho người khác, làm chứng Chúa cho người khác, là quý ông bà anh chị em đang dự phần trong sự nói tiên tri. Khi tôi giảng dạy lời Chúa là tôi cũng đang nói tiên tri, một phần của nói tiên tri. Cho nên, lời Chúa nói rằng muốn ao ước ân tứ của Chúa, hãy ao ước được nói lời của Chúa cách rõ ràng, được nói lời của Chúa, được chia sẻ lời của Chúa cách hùng hồn. Hãy ao ước điều đó thay vì cứ một hai là làm sao để cho tôi nói được tiếng lạ. Khi mình nói tiên tri thì nó ích lợi như thế nào? Trở lại câu số 4, Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu số 4: kẻ nào nói tiếng lạ thì tự gây dựng mình, nhưng kẻ nói tiên tri thì gì? Gây dựng cả hội thánh. Cảm ơn Chúa. Nói tiên tri nó ích lợi cho mọi người, nó gây dựng được thân thể của Chúa. Còn nói tiếng lạ chỉ gây dựng cho chính mình mà thôi. Quý vị biết người nào trong Kinh Thánh mà chúng ta biết được ở trong phần Tân Ước nói tiếng lạ nhiều nhất không? Quý vị biết ai không? Thánh Phaolô ở trong câu số 18, ông nói như thế này: tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Wow! Ông là người nói tiếng lạ hơn mọi người. Nhưng mà ông nói sao? Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng, hay là nói tiên tri đó, rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1,000 lời bằng tiếng lạ. Các bạn chị thấy không? Cái chỗ phải là cố gắng sao để tôi nói được tiếng lạ. No. Hãy ao ước cho được nói tiên tri. Phaolô ông kêu trong không ai nói tiếng lạ nhiều bằng ông hết, nhưng mà ông kêu thà tôi nói 5-6 chữ người ta hiểu, gây dựng được người khác, còn hơn là tôi nói cả 1,000,000 chữ không có ích lợi gì hết cho thân thể của Chúa, không có gây dựng được thân thể của Chúa. Có thể nó gây dựng tôi, nhưng mà điều đó nó không có quan trọng bằng gây dựng hội thánh của Chúa. Cái điểm kế tiếp mà chúng ta học về tiếng lạ là có phải ai đã thật sự tin Chúa đều nói tiếng lạ phải không? Câu trả lời là không. Đây là một trong những ân tứ. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc ở trong Corinto nhất đoạn 12 á, thì chúng ta thấy có tới 18 ân tứ khác nhau. Và tiếng lạ là một trong những ân tứ đó. Xin chúng ta mở ở trong Corinto nhất đoạn 12 câu số 29 để chúng ta thấy là nói tiếng lạ không phải cho tất cả những người con thật của Chúa. Thánh Phaolô bởi sự cảm hứng của Chúa viết như thế này: có phải cả thảy là sứ đồ sao? Ở trong nguyên văn tiếng Hy Lạp á, khi mà đặt cái câu hỏi á, mà muốn hỏi câu hỏi đó là trở thành cái câu trả lời có đó, thì họ cộng ở dưới cái cuối cái câu hỏi, họ cộng cái chữ O với chữ U, chữ O với chữ U. Trong tiếng Việt mình không thấy. Nhưng mà nếu mà cái câu hỏi đó đó nó trở thành, cái này nói về văn phạm tiếng Hy Lạp á, nếu mà cái câu hỏi đó muốn người khác nghe và trả lời không á, thì ở cuối cái câu hỏi đó cộng cái chữ M-I-M-E. Thì khi mà mình đọc đó là mình biết là cái câu trả lời yes hay là no rồi. Và ở đây câu hỏi là cái phần thứ nhì, cái câu trả lời là không có. Có phải cả thảy là sứ đồ trong hội thánh, có phải cả mọi người là sứ đồ không? Không. Có phải cả thảy đều nói tiên tri sao? Không. Có phải là thầy giáo sao? Không. Có phải tất cả đều làm phép lạ không? Không. Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Không. Cả thảy được nói tiếng lạ sao? Không. Cho nên nói tiếng lạ không phải cho tất cả mọi người con thật của Chúa. Cho nên người nào đến với quý vị nói rằng anh chị mà thật sự là con của Chúa phải nói tiếng lạ dựa trên lời của Chúa chúng ta viết, nó không đúng. Có một số người nói được, nhưng mà có một số người không có cái ơn tứ đó. Rồi, có một số người nói như thế này nữa, dựa trên cái câu Kinh Thánh này mà họ nói là mình phải nói tiếng lạ. Là khi anh được đầy dẫy Đức Thánh Linh, anh sẽ nói tiếng lạ. Đây là cái câu rất là thường họ nói, dựa trên lời của Chúa chứ không phải là không. Là ở trong công vụ các sứ đồ, chút nữa tôi sẽ nói tới cái phần mà áp dụng trong đời sống của chúng ta rất là tuyệt vời, cho nên quý ông bà chị em chờ đợi một chút. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, trong cái lễ ngũ tuần đó, thì chúng ta biết các 120 tín hữu của Chúa hợp lại với nhau, thì Đức Thánh Linh đầy dẫy trên mọi người. Và sau khi họ đầy dẫy Đức Thánh Linh á, thì chuyện gì xảy ra? Trong câu số 4, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Ở đây nói tiếng lạ đó thưa quý ông bà chị em. Trước đây tôi học, tôi cứ nghĩ là họ nói tiếng ngoại quốc, nhưng mà thưa quý ông bà chị em, ở đây không phải, họ không có nói tiếng ngoại quốc. Rất là tuyệt vời. Là họ nói tiếng lạ, nhưng mà người nghe đó thì họ nghe bằng tiếng của họ. Bởi sao tôi nói cái điểm này? Khi tôi nghiên cứu kỹ trong cái tiếng Hy Lạp á, thì cái chữ mà nói các tiếng khác ở đây á, là cái chữ glossolalia, là cái chữ nói tiếng lạ đó. Nhưng mà khi mà những ở cái khúc sau cùng, khúc sau đó, và bây giờ các người Giu-đa kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem, lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều gì? Đều nghe các sứ đồ nói tiếng sứ mình. Cho nên cái chỗ mà họ nghe tiếng sứ mình á, thì ở trong tiếng Hy Lạp là tiếng dialectal. Dialectal là cái tiếng của trên thế giới, tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Việt, vân vân. Nhưng mà ở trên này á, là nói tiếng khác. Trước đây tôi học, tôi nghĩ họ nói tiếng khác là họ nói tiếng ngoại quốc, nhưng mà sự thật không phải là tiếng ngoại quốc. Tôi nghiên cứu rõ ở đây rất là nhiều rồi, và tôi thấy rất là kỳ diệu. Cho nên trong cái lễ ngũ tuần, hai điều rất là tuyệt vời xảy ra, hai cái phép lạ tuyệt vời xảy ra. Đó là thứ nhất, con cái Chúa nói được tiếng lạ. Thứ hai, Chúa cho những người nghe bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nó có hai cái phép lạ đó xảy ra trong lúc này. Bây giờ những người mà họ nói là hễ mà đầy dẫy Đức Thánh Linh, bởi vì câu số 4 nói rất là rõ ràng, phải không? Hết thảy kẻ được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác, nói tiếng lạ. Cho nên họ dựa trên cái câu nào, họ nói ồ như vậy, anh thấy không? Anh được đầy dẫy Đức Thánh Linh là phải nói tiếng lạ. Có phải như vậy không? Có thể có thể không nhất thiết. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng khúc sau cũng ở trong công vụ các sứ đồ đó, có những chỗ khác một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh không có nói tiếng lạ gì cả. Chẳng hạn giống như trong câu số đoạn 4 câu số 8, quý bạn chị em, đoạn 4 câu số 8, bây giờ Phi-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng hỡi các quan và các trưởng lão, ông không nói tiếng lạ gì hết. Rồi tới câu số 31, khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Không có nói tiếng lạ. Có nghĩa là sao? Mình nói tiếng lạ không nhất thiết là chỉ khi nào mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh mình mới nói tiếng lạ. Có chỗ mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh mình nói tiếng lạ, đúng. Nhưng mà có những chỗ khác mình vẫn được đầy dẫy Đức Thánh Linh nhưng mà mình không có nói tiếng lạ gì hết. Bởi vì có mấy người, tôi nghe trên TV, nghe trên radio, họ cứ quên đũa cả nắm vậy đó. Nói, hey, anh không nói tiếng lạ được là anh không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Còn anh được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì anh phải nói tiếng lạ. Thử hỏi thử, ai trong chúng ta cũng biết ông mục sư tiến sĩ Billy Graham, phải không? Tất cả những người mà họ giảng được đầy dẫy Đức Thánh Linh phải nói tiếng lạ đều đồng ý là Billy Graham là người của Đức Chúa Trời. Ông là người duy nhất tới bây giờ giảng dạy lời Chúa, nhiều người tin nhận Chúa nhất trong lịch sử con người từ trước đến bây giờ. Ông là người của Đức Chúa Trời. Ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Yes. Yeah, you better. Nhưng mà mục sư tiến sĩ Billy Graham chưa bao giờ nói tiếng lạ cả. Chưa bao giờ nói tiếng lạ cả. Đây là một trong những lý do, không phải là vì vậy mà mình nói rằng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh mới nói tiếng lạ, không đầy dẫy Đức Thánh Linh không nói tiếng lạ, không phải. Nhưng mà lời Chúa dạy cho chúng ta rất là rõ ràng. Có lúc mình đầy dẫy Đức Thánh Linh mình nói tiếng lạ. Nhưng mà có những lúc khác mình đầy dẫy Đức Thánh Linh mình không nói tiếng lạ gì hết. Cho nên nếu mà dựa cái giáo lý là đầy dẫy Đức Thánh Linh thì mình sẽ nói tiếng lạ và những cái ân tứ khác thì rất là bấp bênh. Cái giáo lý này nó không có đứng vững được. Quý ông bà anh chị em biết một người thật sự được đầy dẫy Đức Thánh Linh là người như thế nào không? Luôn luôn cái điều này nó xảy ra. Chứ không phải là có lúc nói tiếng lạ, có lúc không nói tiếng lạ. Quý ông bà anh chị biết cái người thật sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là người như thế nào không? Người có trái của Đức Thánh Linh. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người có trái của Đức Thánh Linh. Đó là cái phần Kinh Thánh đọc đối đáp của chúng ta ở trong Galati. Trái của Đức Thánh Linh, yêu thương. Cái người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người có lòng yêu thương, có sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là người đại dạy Đức Thánh Linh đó, thưa quý bà chị. Làm sao mình biết được cái cây đó là cây cam? Ngọt à? Oh, nó giống giống như cây bưởi, nó giống giống như cây chanh, phải không? No, mình biết được chắc nó là cây cam bởi vì nó có trái cam. Mình biết chắc được mình là người đầy dẫy Đức Thánh Linh khi mình có trái cờ Đức Thánh Linh. Chứ không nhất thiết là mình nói tiếng lạ rồi mình mới là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Lời Chúa nói rất là rõ ràng. Cho nên đây là điều mà tôi muốn quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em quên hết những điều mà tôi chia sẻ ở đây, quý ông bà anh chị em làm ơn nhớ điều này. Cái dấu hiệu của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh là có trái cờ Đức Thánh Linh. Có trái của Đức Thánh Linh. The evidence of a spiritual filled person is the person who has the fruit of the Spirit. Có nghĩa là sao? Anh có thể nói tiếng lạ tối ngày mà anh không có trái của Đức Thánh Linh, nói xin lỗi, anh không phải là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sorry, anh không có trái của Đức Thánh Linh. Anh không có trái, cái cây đó không có trái, cái cây nó ra trái chuối mà nói nó là cây cam là vô lý. Cây cam thì phải ra trái cam. Đầy dẫy Đức Thánh Linh có trái của Đức Thánh Linh. Không có trái của Đức Thánh Linh, cẩn thận. Rồi, cái điểm cuối cùng tôi muốn chấm dứt ở đây là ở trong có một số người họ lấy cái câu này mà họ nói tất cả những người con thật của Chúa phải nói tiếng lạ là ở trong Mác đoạn 16 câu số 17. Vậy những kẻ tin Chúa đó, những người nào tin Chúa, Chúa Giêsu nói những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống độc chi độc cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Nó thấy không? Lời Chúa nói rất là rõ ràng, những người tin Chúa thì có cái dấu này là nói tiếng lạ. Phải không? Ở đây không có nói là nói tiếng lạ, nhưng mà nói tiếng mới, new tongue. Một tiếng mới, chứ không phải là tiếng lạ. Bởi vì nếu mà cái câu này á, cái chỗ mà người nào tin nói được tiếng lạ, thì người nào, tất cả những người tin nói được tiếng lạ, thì tất cả những cái phần khác ở trong này cũng phải được ứng nghiệm, phải không? Có nghĩa là sao? Bắt rắn trong tay, mấy con rắn hổ mang, mấy con rắn cái gì rung chuông á, của Mỹ, rattlesnake á, bắt rắn độc ở trong tay á, nó cắn không sao hết. Quý vị nghĩ mình làm được điều đó không? Ai trong chúng ta có thể nói tôi bắt rắn ngày nào tôi cũng bắt hết, cầm trong tay cắn không sao, không chết được không? Có thể có lúc Chúa làm, nếu mà trong cái trường hợp Chúa cần làm, chẳng hạn giống như ông Phaolô, ổng có bắt rắn trong tay một lần, rắn rất là độc mà Chúa gìn giữ ổng, có những trường hợp đó. Nhưng mà ở đây nói bắt lúc nào là cũng không sao hết. Không những vậy thôi, nhưng mà ở đây nói như thế nào nữa? Nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại chi. Hại gì? À, uống thuốc độc cỡ nào cũng không sao hết. Mỗi ngày uống 2 lít. Đấy. Không sao hết. Bởi vì mình là câu thật của Chúa mà. Vô lý. Rất là vô lý. Ở Mỹ này có một số người họ áp dụng cái này, mà trong hội thánh chết rất là nhiều người. Mỗi lần thờ phượng Chúa như vậy, cái họ đem mấy con rắn rung chuông á, họ đem ra cả nguyên cả hộp gỗ thiệt lớn, cái họ bắt ra mỗi người cầm 2-3 con ca ngợi Chúa, rồi nhảy chết quá chừng. Họ cứ dựa trên câu nào nói Chúa nói bắt rắn trong tay không sao, cuối cùng chết. Cho nên những cái dấu này nó phải xảy ra. Thì bây giờ mình giải nghĩa như thế nào? Tôi sẽ tới cái chỗ tiếng mới một khúc sau rất là tuyệt vời. Quý ông bà anh chị em chờ đợi tôi chút. Nhưng mà tôi muốn nói cái khúc trên. Những kẻ tin được dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, mình thật sự là con của Chúa, mình sống một đời sống ngay thẳng trước mặt Chúa, mình có được cái năng quyền đó. Mình ai bị quỷ ám, mình nhân danh Chúa, mình đuổi quỷ ra được. Rất là tuyệt vời. Tôi có kinh nghiệm đó. Lúc tôi ở San Jose, tôi không có cơ hội để nói rõ chị. Cái cô này cổ ở ngang cái apartment với một cái ông cũng lớn tuổi. Ông đó, ông chết. Cổ là tiên chúa đó nha. Ông đó, ông chết. Cổ thì cổ với ổng rất là gần gũi. Ổng chết, cái hồn của ổng nhập vô cổ. Cổ nói cái giọng y chang như ổng như vậy. Chúng tôi đến cầu nguyện và cuối cùng Chúa đã đuổi con quỷ đó ra khỏi người của cổ, cổ trở lại bình thường. Mà cổ bị dằn vặt rất là lâu lắm rồi. Mình có được, mình là con thật của Chúa, cộng với một đời sống nghiêm chỉnh trước mặt Chúa. Chứ không phải tôi là con thật trước mặt Chúa, cho nên tôi sống bậy bạ rồi tôi gặp ai tôi đuổi quỷ đó, xin lỗi, nó nhập vô quý vị đó. Chứ không phải là chơi đâu. Yeah, cho nên cẩn thận. Mình có cái năng quyền đó. Bắt rắn trong tay mà không sao, phải không? Bắt rắn trong tay, lấy danh Chúa mà trừ quỷ. Hoài mẹ. Trừ quỷ. Tôi nhảy cái tiếng mới rồi trở lại. Bắt rắn trong tay nếu... bắt rắn trong tay không sao hết. Con rắn á, ở trong Kinh Thánh thì nói về cái dấu hiệu, cái hình ảnh của ai? Ma quỷ. Ma quỷ. Mà khi mình bắt một cái gì mình cầm nắm được ở trong tay rồi là gì? Tiền trong tay rồi, có nghĩa là sao? Ngon lành rồi, phải không? Nó thuộc về mình rồi. Khi mình bắt rắn trong tay có nghĩa là ma quỷ nó ở dưới quyền của mình. Quý vị đừng có sợ ma quỷ. Nếu quý vị sống đàng hoàng trước mặt Chúa, quý vị có quyền trên ma quỷ. Khi con dân của, khi các môn đồ của Chúa chạy về Chúa, Chúa nói, họ nói với Chúa rằng, Chúa ơi, ma quỷ nó nghe là, nó phải phục chúng con. Chúa nói, ngươi sẽ đạp trên nó, rắn hổ mang và bắt nó trong tay. Điều Chúa muốn nói, nhưng mà Chúa nói, hãy vui mừng hơn là tên của các người được ghi trong sách sự sống. Ở đây Chúa muốn nói gì? Mình có quyền trên ma quỷ. Nó là kẻ thất bại. Khi mình thuộc về Chúa, sống đàng hoàng với Chúa, nó là kẻ thất bại. Cái điểm kế tiếp là uống, nếu uống độc, giống chi độc thì cũng chẳng hại gì. Một người con thật của Chúa, sống nghiêm chỉnh trước mặt Chúa, lỡ mà có những cái tà giáo mình học hỏi, mình không biết nó là tà giáo, mà nó đi vào cuộc đời của mình, nó là những cái giống độc, thì thật sự là con của Chúa sống đàng hoàng trước mặt Chúa, nó không có hại chúng ta gì cả. Chúng ta thấy chỗ đó không? Chứ không phải là mua thuốc độc về uống cái là không sao, chứng tỏ rằng tôi là con thật của Chúa. Không phải vậy. Và cái điểm kế tiếp đó là đặt tay trên kẻ bị đau thì kẻ đau sẽ được lành. Đúng như vậy. Là con thật của Chúa sống đàng hoàng trước mặt Chúa. Trong cái thời điểm mà Chúa muốn chữa bệnh cho cái người này, người đó sẽ được lành. Mình có cái năng quyền của Chúa rất là kỳ diệu. Chúng ta thấy những cái dấu này nó phải xảy ra cho con người, con thật của Chúa. Bây giờ trở lại cái chỗ nói tiếng mới. Nói tiếng mới đây không phải là nói tiếng lạ. Sorry. Có nhiều người cứ dựa trên cái câu này nói là nói tiếng lạ, thấy không? Thấy nói tiếng lạ không phải. Nói tiếng mới ở đây là gì? Trước khi mình tin Chúa đó, cái ngôn ngữ của mình, cái sự suy nghĩ của mình về cái ngôn ngữ đó nó khác. Và sau khi mình tin Chúa nó khác. Chẳng hạn như trước khi tin Chúa Giêsu nói về sự thương xót ăn sủng của Chúa, quý vị là những người trước khi tin Chúa nó có ý nghĩa gì với mình không? Chúa thương cái gì Tôi tự bàn tay tôi làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành công. Chứ Chúa thương cái gì? Chúa thương xót tôi cái gì? Nó là một từ ngữ khác. Nhưng mà sau khi mình tin Chúa rồi đó, nói về sự thương xót của Chúa, wow! Nói về ân sủng, grace is awesome! Tại sao con là gì mà Chúa thương con? Con là chi mà Chúa đói thương đến con? Từ ngữ, tiếng mới là chỗ đó quý vị. Nó thay đổi những cái từ ngữ trong đầu mình hết. Trước khi tin Chúa đó, nói xin lỗi, thờ phượng Chúa là gì? Tại sao phải đi thờ phượng Chúa làm cái gì? Tôi nhớ tôi tin nhận Chúa năm 16 tuổi. Trước đó tôi chưa có tin nhận Chúa. Mỗi lần tôi vẫn đi nhà thờ, thưa quý ông bà anh chị em, tôi tới để tôi ngủ, chứ không phải là tôi thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa không có ý nghĩa gì đối với tôi, ngoài ra sao chúng boring quá. Nhưng mà sau khi thờ phượng Chúa, sau khi tin Chúa rồi, thờ phượng Chúa là cái gì? Tuyệt vời. I'm chờ đợi sao cho được có cơ hội để thờ phượng Chúa. Cái từ ngữ đó nó không có còn là một cái từ ngữ ngày xưa nữa, nhưng mà nó trở thành một cái thứ tiếng mới trong cuộc đời của tôi. Trước khi tin Chúa, Chúa Giêsu, Giêsu là cái gì? Nói xin lỗi, có mấy người họ đặt mấy cái câu hát, bài hát rất là ẩu tả nói về Chúa Giêsu. Bởi vì đó là cái ngôn ngữ ngày xưa trước khi tin Chúa. Nhưng mà khi đã tin Chúa rồi, Giêsu là cái gì? Nó quý báu, cái tên độc nhất, vô nhị, tuyệt vời. Chúng ta thấy không? Cái ngôn ngữ mới là cái chỗ đó. Không những vậy thôi, trước khi tôi tin Chúa, tôi dùng những cái ngôn ngữ bậy bạ. Nhưng mà sau khi tôi tin Chúa, những cái ngôn ngữ nó trở thành như là tiếng lạ đối với tôi. Trước đây tôi chửi rủa, trước đây tôi thề, tôi đụng nói ba chữ là có một chữ đi em ở trong, hai chữ đi em trong đó rồi. Nhưng mà sau khi tin Chúa, tôi hoàn toàn nói một cái thứ tiếng mới. Trước khi tin Chúa, tôi là người nóng nảy nói chuyện với vợ con như là người thô tục. Nhưng mà sau khi tin Chúa, tôi có trái của Đức Thánh Linh. Tôi nói những lời yêu thương. Tôi nói những lời đem bình an cho người khác. Tôi nói những lời nó đem lại sự khích lệ cho nhau. Trước khi tôi tin Chúa, tôi nói một câu là móc một câu. Phải không? Tôi nói có sự cay đắng ở trong đó. Hơn thua với nhau. Nhưng mà sau khi tin Chúa, tôi có một ngôn ngữ mới. Đó là điều mà Chúa dạy. Chứ không phải là đụng vô cái, ô những người đã tin thì có giấy phép lạ này, nói tiếng lạ, đó thấy không? Mọi người phải nói tiếng lạ, không phải như vậy. Cho nên tóm lại, chúng ta học được điều gì? Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người có trái của Đức Thánh Linh. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể nói được tiếng lạ. Yes, hãy ao ước điều đó. Nhưng mà chỉ nói tiếng lạ riêng tư giữa mình với Chúa. Người đại dạy Đức Thánh Linh có thể không nói tiếng lạ gì hết. Nhưng mà người thật sự đại dạy Đức Thánh Linh và sống một đời sống nghiêm chỉnh trước mặt Chúa, người đó có quyền năng vô cùng. Và hãy sử dụng cái quyền năng đó để nói tiếng mới. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em.